cho nên địa phương đó của Ngài, tất cả những vật kiến trúc chẳng cần nhân công để đi xây dựng là do biến hóa chỗ làm ra. Thế gian chúng ta đây, phước báo lớn cũng chẳng cần đi xây dựng. Như dục giới, tầng trời thứ năm gọi là hóa lạc thiên, phước báo lớn. Nếu họ muốn ở cung điện thì tùy niệm biến hóa là thành tựu. Còn tầng trời thứ sáu thì phúc báo ấy lại càng lớn, chẳng còn tự mình biến hóa, tha hóa tự tại thiên. Tầng trời thứ năm biến hóa để đi cúng dường cho họ, chính tự họ biến hóa đều chẳng cần, do đại ngũ thiền đến cúng dường cho họ. Đó gọi là tha hóa tự tại thiên. Vì còn dục giới chúng ta, hai tầng trời cao nhất vẫn còn có loại thần thông năng lực này. Tây phương cực lạc thế giới chúng ta đương nhiên có thể tin tưởng, cho nên tất cả đều là biến hóa chỗ làm ra, biến hóa một cách tự nhiên. Sự tự nhiên biến hóa này thì giống như tha hóa tự tại thiên như nhau, tự nhiên biến hóa. Phúc hữu, bạch châu, ma ni, dĩ vi, giao lạc, đây là trong loại châu ma ni cực kỳ trân quý, là màu trắng trong suốt, minh diệu vô tỷ. Chư Bồ Tát chúng sở cư cung điện diệt phục như thị, đây hiển thị ra Tây phương thế giới hoàn cảnh sinh hoạt vật chất bình đẳng, cùng A Di Đà Phật chẳng có sai khác, là thế giới chân chánh bình đẳng. Sự thọ dụng chỗ được của Phật đương nhiên chẳng có lời gì nói nữa, là sự thành tựu công đức trong vô lượng kiếp của Phật Bồ Tát, đặc biệt là những vị Bồ Tát mới vãng sanh đến Tây phương, phiền não vẫn chưa đoạn, kiến tư phiền não vẫn chưa đoạn. Họ chỗ được tất cả thọ dụng cùng A Di Đà Phật như nhau, điều này là bất khả tư nghị, tuyệt đối chẳng phải công đức tự phần của những người này biến hiện ra, chẳng phải là tự phần, mà là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, nguyện lực của Phật gia trì, khiến cho những người mới vãng sanh chỗ có tất cả thọ dụng đều cùng A Di Đà Phật như nhau. Điều này ở tha phương thế giới chẳng có, duy độc nhất chỉ có cực lạc thế giới, đây là vượt hơn mười phương tất cả chư Phật sát độ. Trung hữu tại địa giảng kinh, tụng kinh giả, hữu tại địa thọ kinh, thính kinh giả, hữu tại địa kinh hành giả, tư đạo cập tọa thiền giả. Bốn hàng kinh văn phía dưới đây vì chúng ta miêu tả Tây phương thế giới đại chúng trạng huống sinh hoạt ngày thường của họ. Vãng sinh đến Tây phương để làm gì? Chúng ta ở tại thế gian này đều phải có việc để làm, con người vẫn không thể không làm việc. Tây phương cũng có việc, việc gì đây? Nghe kinh, tu đạo, ngoài ra chẳng có việc khác. Cho nên có giảng kinh trên mặt đất, có ở trên mặt đất giảng kinh, có tụng kinh, thích tụng kinh thì tụng kinh, thích giảng kinh thì giảng kinh, có thọ kinh, thọ là tiếp thọ, y theo lời giáo huấn trong kinh điển để làm, để thực hành, có nghe kinh, ngoài ra có người đang tư đạo, đang dụng công tư duy, có người đang ngồi thiền. Mấy câu này đại biểu cho pháp môn vô lượng vô biên của Phật pháp. Anh đến Tây phương cực lạc thế giới, bất luận thích tu pháp môn nào đều chẳng có chướng ngại. Đây là chúng ta phải đặc biệt chú ý, bởi vì căn tánh của chúng ta khác nhau, ưa thích khác nhau. Tỷ dụ nói, tôi ưa thích thiền, anh ưa thích mật, hai thứ này hiện nay ở thế gian chúng ta đều rất khó tu. Chúng ta đổi chỗ để tu, đến cực lạc thế giới để tu đi. Niệm A Di Đà Phật trước, niệm đến Tây phương cực lạc thế giới, tôi mới lại đi tham thiền, tôi mới lại đi học mật. Tây phương thế giới pháp môn nào cũng có cả. A Di Đà Phật vẫn chẳng có hạn định, anh không niệm Phật thì không được. Tây phương thế giới này của ta là chuyên niệm Phật, ngoài việc niệm Phật ra những thứ khác đều không nhận. Chẳng có điều này, Phật chẳng có nói như vậy. Tức là chúng ta nơi phần sau tam bối vãng sanh đều nói thật rõ ràng minh bạch. Phía trước phần thượng bối, trung bối, hạ bối, đây là tu trình độ niệm Phật đi vãng sanh. Phía sau vẫn còn một đoạn là rộng chỉ tu học tất cả đại thừa, chẳng phải tu trình độ. Chỉ cần hồi hướng cầu nguyện vãng sanh, cả thể đều được sanh. Khi sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, anh thích học pháp môn nào thì học pháp môn đó. Nơi đây chúng ta thấy được rất rõ ràng, đoạn này là nói trên mặt đất, còn có người ưa thích trên không trung. Hữu tại hư không, giảng tụng thọ thính giả, kinh hành tư đạo cập tọa thiền giả. Đây là anh thích ở trên mặt đất thì ở trên mặt đất, thích ở tại không trung thì ở tại không trung, anh xem tự tại biết bao. Khi ở tại không trung thì ngay cung điện lầu các họ cư trú đều ở tại không trung. Người ở Tây phương Cực Lạc thế giới đến tha phương thế giới để tu học, để cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sanh, cái cung điện của họ cùng đi theo với họ. Cung điện đó liền biến thành công cụ phi hành, cái nhanh của tốc độ chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Thật sự là tự tại. Ngày nay nhà cửa của anh rất đẹp, anh muốn đến một địa phương khác chẳng mang đi được. Tây phương Cực Lạc thế giới có thể mang đi, bất luận đến nơi nào đều có thể mang đi. Vả lại cung điện này đều là tùy tâm sở dục, ưa thích kiểu gì thì biến ra kiểu đó, lớn nhỏ đều như ý, hình thức lớn nhỏ đều tùy tâm ý của mình, ưa thích kiểu gì thì biến ra kiểu đó. Đây là nói rõ Cực Lạc thế giới trạng huống sinh hoạt ngày thường của đại chúng. Họ là toàn tâm đều ở trên đạo nghiệp, cách này thì thành Phật nguyên nhân. Hoặc đắc Tu Đà Hoàng, hoặc đắc Tư Đà Hàm, hoặc đắc A Na Hàm, A La Hán. Đây là nói về sự thành tựu của công phu tự phần, chẳng phải nói sự gia trì của Phật là tự phần. Anh đến nơi đó tu trì, kiến tư phiền não đoạn hết rồi thì bằng với sơ quả Tu Đà Hoàng của tha phương thế giới. Trên thực tế cách danh xưng Tây phương thế giới đều chẳng có. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta là bằng sơ quả Tu Đà Hoàng của thế giới này của chúng ta. Họ bên ấy kiến hoặc đoạn rồi, vậy thì tư hoặc cũng đoạn luôn, bằng với A-la-hán của thế giới này của chúng ta. Tư hoặc 9 lần 9 là 81 phẩm, đoạn 3 phẩm thô hoặc phía trước được nhị quả, chứng nhị quả, lại đoạn 6 phẩm ở phía sau thì chứng tam quả, vẫn sót lại 72 phẩm, đó là ở Tứ Thiền Thiên Vô Bất Hoàn Thiên để đoạn. Đoạn hết rồi thì chứng tứ quả A-la-hán, đây là nói về tự phần. Đoạn kiến tư phiền não chẳng nói về oai thần gia trì của Di Đà. Nếu như nói Di Đà Phật bốn nguyện gia trì, vì mọi người là bình đẳng, là như nhau, chẳng có sự sai biệt của giai cấp này. Cái này là nói về sự đề thăng của công phu tự phần. Vị đắc A Duy Việt Chí Giả, đây là nói Di Đà gia trì rồi, sự gia trì của bổn nguyện oai thần của Di Đà chưa đắc được A Duy Việt Chí, tất đắc A Duy Việt Chí. A Duy Việt Chí là viên chứng tam bất thối, các tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, mạt bất hoan hỷ. Tây phương Cực Lạc thế giới, xin thưa với quý vị, nó là nơi chốn tu học điển hình tiêu chuẩn mô phạm viên tu viên chứng của tam phước lục hòa, tam học lục độ và thập đại nguyện vương. Chúng ta thật sự đem việc này hiểu rõ ràng minh bạch thì cái tâm khẩn thiết của anh một lòng một dạ, thật sự chịu vãng sanh, thật sự vui lòng đi vãng sanh. Cái tâm này tuyệt đối không thể lay động. Anh đã rõ ràng rồi, đã minh bạch rồi, đây mới là một hoàn cảnh tốt thật sự lý tưởng cho sự tu hành. Xin xem phẩm phía dưới, tuyên trì công đức đệ thập thất. Vẫn là giới thiệu hoàn cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hữu kỳ giảng đường tả hữu, tuyền kỳ giao lưu. Câu này là tổng thuyết. Tây Phương thế giới hào báo rất nhiều, tung quảng thâm thiện giai các nhất đẳng. Tung quảng thâm thiện đều là nói diện tích của ao báo. Giai các nhất đẳng là chỉ cho cầu phía trước. Tuyền trì giao lưu, tung quảng thâm thiện, chữ nhất đẳng này là như ý. Hoặc thập do tuần, nhị thập do tuần, nải chí bá thiền do tuần. Đây là nói về rộng, là chỉ cho lớn, rộng lớn. Một do tuần này, theo trong kinh mà nói, đều nên chỉ cho đại do tuần. Bằng Trung Quốc thời xưa chúng ta là 80 dặm, 10 do tuần là 800 dặm. Người Trung Quốc chúng ta xưa kia thường nói, Trung Quốc có cái hồ lớn là Động Đình Hồ. Động Đình Hồ diện tích bao lớn? 800 dặm, là cái nhỏ của ao Thất Bảo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái này không lớn, là cái nhỏ. Nếu như là lớn, đó tức là trăm ngàn do tuần, thế giới lớn rồi. Vậy do đây có thể biết ao báo lớn nhỏ tùy ý của con người. Đương nhiên hình dáng đó cũng là như ý, cạn sâu cũng là như ý. Phần sau đều sẽ nói đến, cạn sâu cũng rất như ý. Trảm nhiên hương khiết, cụ bắc công đức. Nước trong này gọi là bát công đức thủy. Nước có tám đức. Trong quán kinh vì chúng ta nói rõ, thứ nhất là trong sạch, tức là nước rất trong sạch. Từ trên mặt nước có thể nhìn thấy đáy ao rất rõ ràng. Nước giống như một mặt kính, một hạt bụi chẳng nhiễu. Thứ hai là trong lạnh, nước trong, nước rất mát, giống như nước suối của thế gian chúng ta. Thứ ba là ngọt ngào, nước này là ngọt. Thế gian chúng ta đây, nước suối ngọt rất ít, cũng có quá ít. Nước thì là ngọt. Thứ tư là nhẹ mềm, nước của thế gian chúng ta đây chẳng có. Thế gian chúng ta nước rất nặng, nước của Tây Phương Cực Lạc thế giới rất nhẹ, rất nhu nhuyễn, chẳng giống như chất nước của chúng ta. Thứ năm là nhuận trạch. Nước ở đây của chúng ta có công năng này, nó có thể thấm nhuần, cho nên tắm trong nước này có thể thấm mát thân thể. Bản thân của nước là phần dinh dưỡng tốt nhất. Thứ sáu là an hòa. Điều này nước của chúng ta chẳng có. Cũng tức là nói, bơi lội trong nước này hoặc tắm rửa quyết định an toàn, không thể có chuyện bị nước nhận chìm chết. Không thể có chuyện này. Tây Phương thế giới từ trước đến nay chưa từng nghe qua sự việc này. Rất an hòa. Thứ bảy là công đức. Đây cũng là nước của thế gian chúng ta không có. Nước của thế gian chúng ta đây có thể giải khát, khát rồi có thể giải khát. Tuy nhiên khi bụng đói không thể khiến cho no cơn đói. Nhưng nước ở Tây phương thế giới chẳng những có thể giải khát, cũng có thể trị cơn đói. Khi bụng đói uống vài hớp nước thì no ngay. Nó có phần lợi ích này, trừ được tất cả quá hoạn, cũng tức là nói, đương nhiên người của Tây phương thế giới đều là thân kim can bất hoại, làm gì có bệnh. Đây là tỷ dụ. Như chúng ta sanh ở thế giới chúng ta có rất nhiều bệnh, nếu tắm trong ao đó một cái thì bệnh gì cũng không còn nữa. Sanh với tất cả thuốc men đều hay hơn. Cái lợi ích thứ 8 là trưởng dưỡng các căn. Nước này là người là nguồn dinh dưỡng phong phú nhất. Bất luận anh tắm hoặc giả là anh uống nước này đều là nguồn dinh dưỡng thù thắng nhất. Nó có 8 thứ công đức, cho nên gọi là bát công đức thủy, ngạn biên vô số, chiên đàn hương thọ. Đây cũng là tỷ dụ. Thế gian chúng ta đây có cây chiên đàn, đàn hương. Thật tại mà nói, đàn hương của chúng ta đây làm sao sánh nổi với nó được, sánh không nổi. Kiết tường quả thụ, hoa quả hằng phương. Xin lưu ý chữ hằng này. Hằng là vĩnh viễn, là cái dáng này. Chẳng giống như thế gian này của chúng ta, hoa cỏ cây cối đều theo bốn mùa mà thay đổi. Mùa thu lá cây đều rụng cả, nhất định phải đến mùa xuân mới đâm chồi. Tây phương thế giới không như vậy, là hằng phương, vĩnh viễn là hình dáng này. Bởi vì phía trước chúng ta đã nói qua, Tây phương thế giới chẳng có bốn mùa, cho nên những hoa quả, vỏ cây đều là vô lượng thọ. Phật vô lượng thọ, đại chúng vô lượng thọ, sở hữu tất cả vạn vật đều là vô lượng thọ, gọi là vô lượng thọ quốc. Quang minh chiếu diệu, tu đều mật diệp. Chữ tu là dài, cành cây này rất dài, lá rất khít, rất mậu thạnh xum xe. Giao phúc ư trì, cây ở bốn phía bờ cũng rất lớn, đem cái ao này hầu như che lấp cả. Trong ao thì vô cùng xinh đẹp, xuất chủng chủng hương, thế vô năng dụ, tùy phong tán phức, duyên thủy lưu phương. Mùi thơm này theo gió đưa đi thật xa. Thật tại mà nói, đức tướng của hoa quả cây cối và ao nước cũng là châu biến pháp giới, hữu phục trì sức thất bảo. Ao này là trang sức bằng bảy báu. Đương nhiên đây cũng chẳng phải nhân tạo, là tự nhiên mà có. Tự nhiên mà có. Địa bố kim sa. Chữ địa đây là chỉ cho đáy ao. Đáy ao là bằng cát vàng, chẳng giống như đáy ao của chúng ta, ở bên này là chất bùn, người ta là cát vàng, đáy ao là cát vàng. U bát la hoa, bát đàm ma hoa, câu mâu đầu hoa, phân đà lợi hoa. U bát la là màu xanh, bát đàm ma là màu đỏ. Đây tức là trong kinh Di Đà nói đến tứ sắc liên hoa. Màu đỏ này là xích sắc, câu mâu đầu là màu vàng, phân đà lợi là màu trắng. Cùng trong kinh Di Đà nói đó như nhau. Bốn sắc hoa sen, trong kinh Di Đà chỉ nói bốn sắc, phía sau vẫn còn tạp sắc, quang mậu, di phúc, thủy trượng. Chúng ta từ hai câu phía sau thì biết được, hoa sen trong ao bảy báu không chỉ có bốn màu, màu sắc vô cùng nhiều. Dưới đấy có tạp sắc quang mậu, chẳng phải bốn màu rất đơn thuần. Vậy thì những hoa sen này, những người từ mười phương thế giới vãng sanh, liên hoa hóa sanh, đều là ở trong hoa sen của ao thất bảo hóa sanh. Nhược bỉ chúng sanh, quá dục thử thủy, đây là người ở Tây phương thế giới thường thường đến trong ao báo để tắm, để bơi lội. Người hiện nay chúng ta gọi là bơi lội, chỗ này là nói là quá dục, tức là người hiện nay gọi là bơi lội, đến ao này để bơi lội. Dục chí túc giả, dục chí tất giả, dục chí yêu giả, dục chí cảnh giả. Đây là nói nước trong ao này sâu, nó có thể tùy theo ý người. Tôi muốn nước cạn một tí thì nó liền cạn, muốn sâu một tí thì nó sâu. Nó có thể làm theo ý người, rất vâng lời, điều này không dễ. Thế gian này chúng ta hiện nay cho dù có dùng cơ giới hóa, những loại thiết bị này vẫn chẳng tiện lợi như nó. Chẳng có một thứ gì chẳng tùy theo ý muốn, tự tự nhiên nhiên thành tựu. Hoặc dục quán thân, chữ quán thân này là nước từ phía trên tưới xuống, giống như chúng ta hiện dùng cách tắm, dùng phương thức tưới như nước mưa. Ở Tây phương thế giới chẳng cần loại thiết bị này, chỉ cần vừa động một niệm thì nước tự nhiên vọt lên rồi tưới trở xuống, tự nhiên chảy xuống. Hoặc dục lãnh giả, ôn giả, cấp lưu giả, quản lưu giả, tùy thủy, nhất nhất, tùy chúng sanh ý. Cái tốt đẹp của nước ở Tây phương thế giới đích thật tha phương thế giới chẳng có. Khai thần dục thể, tịnh nhược vô hình. Anh bơi lội trong ao báo này, khai thần tức là chúng ta thông thường gọi là khai ngộ. Bơi lội trong nước có thể khai ngộ. Duyệt thể là thân tâm khoái lạc, tịnh nhược vô hình, bởi vì nước của nó thanh tịnh sạch sẽ, hoàn toàn là trong suốt. Không khí của chúng ta bên này vô hình, còn nước bên ấy cũng vô hình. Bảo xa ánh triệt, vô thâm bất chiếu. Dưới đáy ao là cát vàng. Cát vàng chỉ là nói ra hình như thành phần tỷ lệ nhiều một tí. Lẫn lộn với cát vàng là chúng bảo, là ao báo, là chúng bảo, đều phóng ánh quang minh, chẳng có chỗ sâu nào không chiếu đến. Nước ao đều phát ra ánh sáng vi lan từ hồi, đây là vô cùng đẹp đẽ. Lan là cơn sóng, nó chẳng phải sóng lớn, rất nhỏ, có thể thấy nó rất đẹp. Từ là chậm, lại quay quanh chuyển động, chuyển tương quán chú. Nước này có thể hỗ tương tưới rót lẫn nhau. Ba dương vô lượng vi diệu âm thanh, nước đã là tưới rót lẫn nhau thì có âm thanh. Nước của ao bên này tưới vào bên kia, nước của ao bên kia lại tưới qua bên kia nữa, chẳng những rất đẹp vả lại nó có âm thanh. Âm thanh này lại nói pháp, lại là nhạc giao hưởng, lại phải thuyết pháp, chẳng có một thứ chi không thuyết pháp. Ba dương vô lượng vi diệu âm thanh, hoặc văn Phật pháp tăng thanh. Âm thanh tam bảo này, Phật pháp tăng, chữ thanh này là đại biểu cho toàn bộ Phật pháp. Đại tiểu thừa Phật pháp đều chẳng ngoài tam bảo. Tam bảo này tức là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là đã bao quát tất cả Phật pháp. Đây là tổng thuyết A La Mật thanh. Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc. Thời xưa dịch là đến bờ bên kia. Vậy nếu dùng cách nói hiện nay mà nói là cứu cánh viên mãn, là ý nghĩa này. Tất cả pháp đều chứng đến cứu cánh viên mãn. Đây gọi là âm thanh ba la mật, chỉ tích tịch tịnh thanh, là đối với thiền môn mà nói. Nhà thiền tu thiền định, chỉ tích tịch tịnh đều là thuộc về thiền định. Vô sanh vô diệt thanh, câu này chẳng những bao gồm đại thừa pháp, đặc biệt là chỉ trong mật tông chỗ đề xướng. Cho nên bổn kinh có hiển, có mật, có tông, có giáo, tuy là vô thượng thừa nhưng bên trong cũng bao gồm tiểu thừa. Đích thật là nền Phật pháp cứu cánh viên mãn là ở ngay trong một bộ kinh này hàm nhiếp một cách viên mãn. Thập lực vô úy thanh, mười thứ năng lực đặc thù trên quả địa của Như Lai Bồ Tát chẳng có. Vô úy tức là mười thứ vô úy của Như Lai. Hoặc văn vô tánh, vô tác, vô ngã thanh, cái này là thông đại tiểu thừa pháp. Đại từ đại bi hủy xả thanh, cái này là thuần đại thừa Phật pháp. Cam lộ quán đảnh thọ vũ thanh, đây là mật tông. Vậy vô lượng vô biên pháp môn trong tiếng hổ trương chảy rót của nước công đức, của ao báo, chúng ta đều có thể nghe hiểu. Cái này là đức của nước, không chỉ là tám thứ công đức phía trước mà thật sự là vô lượng công đức. Đắc văn như thị chủng chủng thanh dĩ, kỳ tâm thanh tịnh, vô chư phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn. Bốn câu này là nói về quả chứng. Bốn câu đều là cảnh giới của trên quả địa của Như Lai, cũng là mục tiêu tu học của chúng ta. Chúng ta tu những gì? Điều này tự mình không thể không biết. Đề kinh của bổn kinh nêu ra ba đại cương lĩnh của sự tu hành cho chúng ta: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta là tu cái này. Ba câu này tức là tam bảo, tức là tam học. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo. Tam học là giới định tuệ, thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là tuệ. Cho nên tổng cương lĩnh của sự tu học của chúng ta tức là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chỗ này đã thành tựu rồi, kỳ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có được rồi, có được tâm thanh tịnh đương nhiên chẳng có phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn. Vô lượng vô biên thiện căn của trên quả địa của Như Lai đều từ chỗ này sanh ra. Đây là thành thục thiện căn. Tùy kỳ sở văn giữ pháp tương ưng, câu này chúng ta phải chú ý. Cái này cùng với pháp tương ưng, khế cơ khế lý thì tương ưng. Điểm này tại giai đoạn hiện tiền này của chúng ta, chúng ta không thể không biết. Thế Tôn đã để lại cho chúng ta rất nhiều kinh điển, người sau đem nó phân loại biên tập trở lại, ở Trung Quốc gọi là Đại Tạng Kinh. Đây là Phật để lại cho chúng ta cái trân bảo vô giá. Tuy nhiên trong số kinh luận này có một số khế hợp căn cơ chúng ta, có một số chẳng khế cơ, không thể không hiểu rõ. Những cái chẳng khế cơ chúng ta miễn cưỡng đi tu học thì chẳng tương ưng. Nói một cách khác, chúng ta chẳng có được lợi ích. những cái đối với căn cơ chúng ta vô cùng thích hợp, đó thì rất tương ứng, thì chúng ta lập tức có được thọ dụng, thì được lợi ích. Điều này phải biết, người thời nay mở miệng hoặc ngậm miệng đều nói đến hiện thực. Thực tại mà nói, Phật Pháp là nói đến hiện thực nhất. Người trên thế gian nói đến hiện thực, cùng Phật Pháp so sánh vẫn kém rất xa. Cái gì là hiện thực nhất? Lìa khổ được vui là hiện thực nhất. Phật Pháp cầu đó, tức là phải lìa khổ, tức là phải được vui. Phải gấp rút lìa khổ, gấp rút được vui. Phải được cái vui cứu cánh, cái vui viên mãn. Đây là cái mà Phật Pháp cầu. Còn có gì sánh với cái này càng thực hiện hơn? Chúng ta có phải thật sự có thể có được không? Thật sự có được. Chỉ cần anh chỗ tu đó cùng Pháp tương ưng là được rồi, thì anh có được. Cho nên chúng ta học Phật phải cầu cái Pháp tương ưng, cùng với căn tánh của chính mình tương ưng, cùng với trình độ của chính mình tương ưng, cùng với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình tương ưng, cùng với nguyện vọng của chính mình tương ưng. Phải chọn lựa pháp môn như vậy thì anh học rồi là vui vẻ ngay. Đến Tây phương thế giới vẫn là như vậy, đều là học những pháp môn cùng với chính mình tương ưng. Kỳ nguyện văn giả, kiếp độc văn chi, sở bất dục văn, liễu vô sở văn. Điều này rất hay. Anh xem, hoa cây nói pháp, công đức thủy cũng nói pháp. Nếu như những thứ pháp nói đó tôi chẳng muốn nghe, nó cứ khăng khăng phải nói, anh bảo điều này khó chịu biết mấy. Chẳng muốn nghe thì rất yên tĩnh, tiếc gì cũng chẳng có. Còn muốn nghe hoa nghiêm thì nó đều đang nói hoa nghiêm. Muốn nghe pháp hoa thì nó nghe đó là pháp hoa. Hai người nắm tay nhau, phần ai nấy nghe của họ, một tí đều chẳng trở ngại. Điều này hiếm lắm. Cho nên A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh, ngài thiết nghĩ chu đáo, thật tại khiến người ta phải bội phục đến nằm vóc gieo xuống đất. Chúng ta ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt vẫn chẳng thể đạt đến trình độ này. Trước kia tôi cũng đã từng nghĩ rằng, giả như chúng ta có được một đài phát thanh có tần số rất cao, chúng ta có rất nhiều loại tần số, đem những tần số này đều chia ra, một tần số giảng Hoa Nghiêm, một tần số giảng Kinh Kim Cang, một tần số giảng Kinh A Di Đà, còn có tần số để niệm Phật. Anh cầm chiếc máy thu thanh, muốn nghe tần số nào thì nghe tần số đó. Tuy nhiên cùng với đây so sánh vẫn kém xa, so với Tây phương cực lạc thế giới kém xa. Chúng ta vẫn cần phải có một cái đài truyền thanh, trên tay vẫn phải cầm cái máy mới được. Người ta thì chẳng cần, cái chi cũng chẳng cần. Thật tại mà nói, đạo tràng hiện đại hóa phải là đạo tràng như vậy, mà chẳng phải xây cất lầu cao nhà lớn. Cái này chẳng có ý nghĩa. Mời pháp sư đến giảng kinh cũng rất nhọc, mọi người đến nghe kinh cũng rất cực khổ. Nếu như có một đạo tràng như vậy được xây cất, bất luận ở địa phương nào, anh vừa mở lên tần số đều có thể nghe được Phật Pháp chính anh thích nghe. Cùng chính anh mọi thứ đều được tương ưng. Về sau này tôi thì chẳng có phước báo, tôi thường thường hay nói, hy vọng những người có phước báo xây cất đạo tràng như thế đó, đạo tràng hiện đại hóa, đạo tràng của thế kỷ 21, với đạo tràng này của chúng ta đây khác nhau chẳng tương đồng. Vĩnh bất thối ư, A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm. Đây là dưới hoàn cảnh tu học như thế, là anh lục căn chỗ tiếp xúc đều là Phật Pháp cùng với anh tương ưng. Cái này thì làm sao có thể thối chuyển, quyết định không thể thối chuyển. Vô Thượng Bồ Đề. Trong thời đại hiện tiền của chúng ta từng đi qua rất nhiều quốc gia địa phương, cơ hồ như khắp nơi đều có một mối cảm xúc, người hoàng pháp quá ít. Vả lại, hình như mỗi một địa phương đều bức thiết nhu cầu nhân tài hoàng pháp. Người hoàng pháp ít, quá ít, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp vô cùng khó khăn. Đặc biệt là cái xã hội ngày nay thật sự là quá khó. Điều thứ nhất là cần phải thời gian dài, không đến 10 năm không ra được, phải học ít nhất là 10 năm. Hoàn cảnh tu học, điều này vẫn chẳng kể là khó, vẫn có thể tìm được. Cái khó nhất là thầy, tìm thầy quá khó. Số đại đức lớn tuổi phần nhiều đều đã vãng sanh. Cho dù chưa vãng sanh vẫn còn đó, đại khái đều đã trên 80 tuổi rồi. Anh yêu cầu họ đến dạy anh mỗi ngày vài tiếng là việc không thể có được. Nói một cách khác, đều là đến tuổi hưu trí rồi. Điều này khó, quá khó. Cái khó khăn hơn nữa là không có học sinh. Có lẽ nói học sinh muốn học, học sinh rất nhiều, chẳng phải đơn giản như vậy. Học sinh học đạo phải phụ bị điều kiện gì đây? Phải tham sân si đều buông hết thì mới có thể học đạo. Ngày nay cái thế giới phồn hoa này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thời thời khắc khắc đang ở đó lôi cuốn anh. Anh có thể không động tâm thì mới có thể học được thành công. Tâm vừa động một tí thì đều bị người lôi đi mất. Điều này khó, cho nên tìm học sinh rất khó. Thầy đã là khó, học sinh lại càng khó. Cho nên chúng tôi nghĩ đến duy nhất chỉ có một phương pháp, tức là tôi vừa nói đó là đạo tràng mới của thế kỷ 21 này, là đài truyền hình phát thanh. Phương tiện này khởi được tác dụng. Tại vì sao thế? Vì cần tìm được rất ít vài người nhân tài hoằng pháp thì có thể đem Phật pháp phổ biến đến khắp thế giới, khiến cho mỗi một người ở trong gia đình đều có thể mở xem, đều có thể bắt nghe, như vậy mới được. Cho nên thật sự có thể vì lợi ích tất cả chúng sanh, hy sinh tự mình, đem cái danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tất cả sự hưởng thụ vật chất đều buông xuống. Người như thế ít, số ít vài người cũng được, cũng có thể đem Phật pháp hoằng dương cùng khắp. Cách này thì là đúng. Nhất định phải vận dụng công cụ khoa học, đem Phật pháp phổ biến, đẩy mạnh rộng ra. Chúng ta xem một đoạn sau cùng. Thập phương thế giới chư vãng sanh giả, giai ư thất bảo trì liên hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Kinh văn này vô cùng rõ rệt. Tây phương thế giới khi vãng sanh đi, chẳng phải thai sanh của cha mẹ, là liên hoa hóa sanh. Đây cũng là A Di Đà Phật ở tại nhân địa lựa chọn. Tại sao chẳng chọn thai sanh? Thai sanh thứ nhất là không thanh tịnh, thứ hai là có tình chấp. Như mẹ con có cảm tình đó rất khó đoạn, điều này rất phiền phức. Đó là căn bản của lục đạo luân hồi. Cho nên A Di Đà Phật là xả thủ, xả mất, thủ lấy cái liên hoa hóa sanh, liên hoa khiết tịnh, mọc từ bùn nhơ mà chẳng nhiễm, cho nên chẳng có tình chấp ở bên trong, tâm dễ được bình đẳng, dễ được thanh tịnh, chọn lấy liên hoa để hóa sanh. Tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Hai câu này hay lắm, phải cùng với kim cang bất hoại thân phía trước thì anh mới biết được thanh hư chi thân, vô cực chi thể của người ở Tây phương thế giới. Cho nên họ là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là chẳng suy, chẳng thay đổi. Đạo lý là ở chỗ này, cùng nhục thể của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nhục thể của chúng ta là do tế bào tổ hợp mà thành. Những tế bào này là chẳng thanh tịnh, bản thân là chẳng thanh tịnh, vả lại là vô thường. Thời gian tồn tại của tế bào không dài, cho nên quá trình bỏ cũ đổi mới này thì là biến hóa. còn Tây phương thế giới là chẳng biến đổi. Bất văn, tam đồ, ác não, khổ nạn, chi danh. Tây phương thế giới, ngay tam đồ này, tức là tam ác đạo, tam khổ, bát khổ, các thứ tai nạn này, ngay cái tên đều chẳng nghe đến, thì làm sao có thể có sự thật chứ? Thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ. Việc khổ thật sự thì quyết định chẳng có. Chẳng những chẳng có những việc khổ này, ngay cả cái danh xưng của những thứ khổ này đều chẳng nghe đến. Án hữu tự nhiên khoái lạc chi âm. Cho nên nơi đó tất cả sự hưởng thụ đều là tự nhiên. Sinh hoạt của mỗi một ngày đều là đang tinh tấn, đều là đang dụng công. Đây là trong đoạn này, Thế Tông vì chúng ta giới thiệu đại chúng của Tây phương thế giới tình trạng sinh hoạt ngày thường, cùng với cái đẹp của hoàn cảnh y báo của họ, vì chúng ta giới thiệu ra. Họ ngoại trừ những thứ này ra, cũng có nhiều hoạt động. Cái rộng lớn của hoạt động không gian, phần kinh văn phía sau sẽ nói rõ. Tận hư không biến pháp giới là không gian hoạt động của họ. Họ thường thường đi
cúng Phật,
đến các chư Phật sát độ khác đi tham phỏng, như chúng ta nói đi du lịch, đi ngắm cảnh, đi khảo sát. Họ thường thường làm những việc này. Trên cúng dường chư Phật, dưới giáo hóa chúng sanh, đi làm những việc này. Cho nên đời sống của họ là nhiều màu mè sắc thái, một tí cũng chẳng phải chết cứng, vui sướng không gì bằng. Chẳng có công việc nặng nhọc, chẳng có áp lực của công việc, chẳng có áp lực của cuộc sống, cho nên nói vui sướng không gì bằng. Đây là tại cực lạc thế giới, chỉ có âm thanh tự nhiên khoái lạc, chỉ có vị quốc danh vi cực lạc. Đây là thật, một tí đều chẳng giả. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.